về lại bản tâm rồi. Ví dụ như sư ông mình, thì sư ông có loại bỏ các cái oai nghi và các việc thiện không? Phải không? Sư ông vẫn giữ gìn oai nghi y như là một người mới tập và giữ gìn oai nghi. Nhưng mà hai cái đó nó giống hay là khác? Một em sa di mới vào chùa, mới cạo tóc và được dạy phải giữ gìn oai nghi, phải giữ cái tâm thiện, thì cái người đó có cố gắng và chấp nơi cái oai nghi của mình không? À, còn như sư ông bây giờ vẫn ngồi thiền mỗi ngày, vẫn gìn giữ oai nghi, nhưng mà lại từ tâm lưu xuất. À, cho nên chỗ đó gọi là sâu á, thì nó gồm cạn mà cạn không đến sâu. Sâu là chỉ ra thể chân tâm. À, rồi thì ở trong đó lọc tất cả và thu tất cả. Đây, cái câu này em nghe. Khi mình nhận được chỗ chân tâm thì từ đó mình có thể lọc ra, trong trường hợp cần lọc ra, và có thể thu vào trong trường hợp thu vào. Ví dụ mình là một cô ni và mình muốn tạo cái niềm tin nơi mọi người, cho nên luôn luôn mình ăn nói nhẹ nhàng, giữ gìn oai nghi tế hạnh, dù biết rằng nó cũng là cái tướng thôi. Như vậy là em đang ở thu hay là ở lọc? Ở thu, phải không? Đó. Nhưng mà rồi tới cái khi mà cần lọc, ví dụ như mình biết bản tâm thanh tịnh và tham sân si nó vẫn là ở trong cái tâm mình, nhưng mà khi mà mình khởi tham khởi sân á, hoặc là ở trong phiền não, thì mình sẽ thấy tâm mình nó khúc mắc khó tu, cho nên mình loại phiền não cho nó đỡ mất thì giờ, phải không? Mình đâu có dạy mình ôm phiền não, thì như vậy có phải là mình đang loại ra không? Mình loại phiền não, loại thị phi, loại phân biệt. Dù rằng cái phân biệt nó vẫn là Phật pháp, nhưng mà cái sức của mình, thể mà mình dính một cái là mình dính thiệt. Đó. Cho nên mình lọc ra. Như thế thu lọc tự tại, tánh tướng không ngại, mới có thể đối tất cả pháp đều không có chỗ trụ, duy đây gọi là liễu nghĩa. Đây, cái câu này cũng khá quan trọng. Khi em từ cái chỗ nhận ra chân tâm rồi, thì với tất cả pháp mình không có chỗ trụ. À, không có cái nào mình dính vào, mà mình dùng nó tùy theo trường hợp thích ứng, thì duy đây gọi là liễu nghĩa. À, không phải liễu nghĩa là một cái pháp cố định nào cả. Không phải là không mới là liễu nghĩa, mà có không phải, hoặc là không phải có mới là liễu nghĩa, mà liễu nghĩa này có nghĩa là đối tất cả pháp không có chỗ trụ. Mình linh động mà mình dùng nó từ nơi cái gốc chân tâm, thì như vậy gọi là liễu nghĩa. Đó, cho nên có cái thì mình loại ra, có cái mình thu vào, cứ tùy trường hợp linh động như vậy. Và có khi thì mình xài phá tướng, là cái gì mình cũng dẹp, cũng bỏ. Phật cũng bỏ, tổ cũng bỏ. Có bao giờ mấy em xài cái đó chưa hết? Trong tâm buông sạch. Để làm gì? Duy chỉ một tâm. Chỉ gìn giữ một cái tâm trong lặng của mình thôi. Còn Phật cũng là một cái ý niệm khởi lên. Cầu Phật, hướng về Phật. Đố các em nếu mà nói rốt ráo thì như vậy là có lệch lạc không? Lúc đó gọi là đem tâm cầu tâm, phải không? Tâm vốn thanh tịnh, bây giờ khởi một niệm cầu thành Phật, thì cái niệm đó đúng hay sai? Đó, như vậy tới chỗ rốt ráo thì cái đó cũng buông luôn. À, thì cái đó gọi là phá tướng, dẹp hết. Nhưng mà ở nơi cái chỗ chúng ta, thì các em có cầu để đạt đạo không? Thật sự mà nói có không? Phải không? Nếu mà mình không cầu, không tha thiết thì mình đâu có chịu tu. Cho nên mình vẫn còn giữ một cái niềm tha thiết tu. Mình tin là mình tu, là mình sẽ đến đích, và mình nuôi cái niềm tin đó để mà đi hết con đường của mình. Thì lúc đó điều đó đúng hay sai? Vẫn đúng. Nhưng mà nó có nằm trong cái giáo phá tướng không? Không. À, mà nó lại nằm trong cái giáo nói tướng. À, như vậy mình học, mục đích là như vậy đó, mình biết mình đang xài cái chỗ nào và lúc nào mình xài là thích hợp. Bây giờ cái tâm mình nó đang lao chao, nó ưa dính mắc, cho nên mình phải nuôi một cái niềm tin và mình phải tinh tấn vì mình đang tu. Nhưng mà lúc nào đó mấy em nhập thất an tĩnh tâm lặng thì lúc đó nên buông hết hay là vẫn nên nuôi một cái trong lòng? À, tới đó thì phải buông hết. Tại vì lúc đó mà mình còn muốn một cái điều gì, mình cầu một điều gì, thì chính cái mong cầu đó trở thành cái điều ngại cho mình. Đó, em thấy không? Thành ra nó tùy lúc. Mà bây giờ ở ngoài lăng xăng quá mà mình không nuôi một cái tinh tấn thì mình lại trôi theo duyên cảnh. Có một thiền khắc hỏi thiền sư Ba Lăng: tổ ý, giáo ý là đồng hay là biệt? À, chúng ta vừa học qua ba thứ giáo và trước đã học ba tông, thì ở đây mới hỏi tổ ý tức là ba tông, giáo ý là kinh luận của Phật, đồng hay là khác? Thiền sư Ba Lăng trả lời: gà lặm lên cây, vịt lặm xuống nước. Quý vị nghe hiểu không? Con gà, em thấy buổi chiều nếu mà ở nhà quê á, nhà quê họ không có đóng chuồng, đóng đồ gì nhiều đâu, thì nó tối nó đâu? À, nó kiếm mấy cái cây có mấy cái chán, thấp nó nhảy lên đó. À, nhưng mà con vịt thì cái nơi mà nó thích là ở đâu? Là dưới nước. Thì cái câu này ý nghĩa là sao? Như vậy có cố định không? À, nó tùy căn cơ mà mình xài. Nếu mình là một cái người chuyên có cái căn cơ chủng tánh mà về tính thì mình thiên về giáo. Còn nếu cái căn cơ của mình nó là buông xả thì mình đi về thiền. Tùy. Thì ngày sau thì có thiền sư Bạch Vân, khi nghe cái câu nói này, ngài mới cho rằng nói như vậy mới chỉ được có 5 phần thôi. Theo ngài thì ngài nói là vốc nước trăng trong tay, đùa hoa hương đầy áo. Khi mà mấy em lấy cái tay mà mấy em hứng nước trong tay như thế này và đứng dưới cái ánh trăng, thì có phải là cái mặt trăng trong cái tay nước của em không? Và khi mà mình cầm một cái hoa thơm hoặc là mình ôm một bó hoa thơm thì áo mình đầy cả hương hoa. Đó, để trả lời cái câu tổ ý, giáo ý đồng hay khác, ngài trả lời như vậy đó. Trăng trong tay, nếu mà em buông cái tay nước ra thì trăng đó có còn không? Phải không? Hễ trong tay lúc nào còn nước thì thấy còn trăng, mà buông cái tay nước ra thì hết trơn. Và cái hương của hoa mà nó thấm lấy áo mình lâu hay mau phai? Có một chút à, phải không? À, là cái hương đó nó sẽ phai. Như vậy cái chuyện mà tổ ý, giáo ý là nói tạm hay là nói cố định? Đó, nó tùy duyên mà hiện có pháp. À, với một cái thắc mắc như thế này thì sẽ đem cái lời như thế kia để đáp, tùy duyên mà đáp thôi, chứ còn nó không có thiệt. Và về sau nữa, một vị thiền sư khác là ngài Trung Nguyên nghe những câu này mới nói là nói cái câu đó cũng chỉ có 8 phần thôi. Theo ngài thì ngài sẽ nói thế này: nhân ngã vô minh sâu một chùm. À, hỏi tổ ý, giáo ý là đồng hay khác, thì ngài trả lời nhân ngã vô minh sâu một chùm. Nếu với một người hoàn toàn đạt đạo rồi thì có đặt vấn đề tổ ý, giáo ý nữa không? Rồi lại còn đặt cái đồng hay là khác nữa không? Đó, bây giờ em đã hiểu được cái chỗ gọi là nhân ngã vô minh không? Nêu lên đồng hay khác là đã thấy không ổn rồi. À, rồi lại còn phân biệt ra tổ ý, giáo ý. À,
cho nên ngài phê cho một câu nhân ngã vô minh sâu một chùm.